Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 53, Tôi Tớ Không Hơn Chủ. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, từ câu 18 đến câu 27. Chúng ta đang học những lời dạy sau cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. Tức là các phần Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng từ chương 14 đến chương 16. Ba chương này chứa đựng những lời giáo huấn quý báu của Chúa, là những điều chúng ta cần phân tích kỹ và áp dụng cho bước đường theo Chúa của mình. Phần Kinh Thánh hôm nay là phần nói đến sự chống đối của người đời đối với Chúa và đối với những người theo Ngài. Sứ đồ Giăng chép lời Chúa dạy như sau: Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó, người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta, cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng, họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta, còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Ý tưởng nào giúp chúng ta được an ủi khi bị người đời ghen ghét? Câu hỏi thứ hai. Tại sao người đời ghét người theo Chúa? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích câu, đầy tớ không lớn hơn chủ mình. Câu hỏi thứ tư. Tội của những người đương thời với Chúa Giê-xu là tội gì? Theo các câu 22 đến 24. Câu hỏi thứ năm. Có người ngày nay có mắc tội này không? Xin giải thích và cho ví dụ. Và câu hỏi thứ sáu. Theo lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này, là người theo Chúa, chúng ta phải xử sự như thế nào khi sống trên đời này? Người theo Chúa, ở trong Chúa và sống yêu thương nhau. Nhưng chúng ta phải sống giữa một trần gian đầy tội ác và nghịch thù. Nghịch thù đây không nhất thiết là chống đối và muốn hại mạng sống của ta. Nhưng nghịch thù là đi ngược lại với những giá trị mà ta theo đuổi. Vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn sống trong một tư thế giằng co với đời. Chúa Giê-xu biết trước điều đó, nên đã đưa ra các lời dạy này. Thật ra, Chúa Giê-xu muốn nhắn nhủ trực tiếp với các môn đệ về những người Do Thái đang chống đối Chúa và sẽ chống đối các môn đệ của Ngài sau này. Tuy nhiên, nguyên tắc chung vẫn có thể áp dụng cho chúng ta hôm nay. Chúa Giê-xu phán, ví bằng người đời ghét các ngươi. Chữ người đời được dùng ở đây là nói đến tất cả những người hờ hững với đạo Chúa và chống đối Ngài. sống ở đời, chúng ta luôn luôn bị lớp người này chế nhạo, chê cười hoặc gây khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên an ủi chúng ta là nhớ rằng Chúa của chúng ta cũng đã từng bị ganh ghét và chống đối như vậy. Lý do người đời ghét hay chống đối rất dễ hiểu. Đó là vì chúng ta không thuộc về trần gian và không sống giống như họ. Theo câu thứ 19, làm cho người đời ưa chuộng chúng ta rất dễ. Chúng ta chỉ cần sống giống như họ. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng chúng ta đã được Chúa kêu gọi và lựa chọn chúng ta giữa thế gian này để theo Chúa và sống một nếp sống mới theo lời Chúa dạy. Vì vậy mà cách sống của chúng ta không giống như cách sống của người đời. Khi có những khác biệt với đời và có những giằng co trong lối sống, chúng ta nên tạ ơn Chúa vì điều đó chứng tỏ chúng ta không thuộc về trần gian. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta làm ngược đời hay sống lập dị. Chúng ta chỉ không tham dự vào nếp sống tội lỗi của người đời là cũng đủ làm cho người đời chê cười và chế nhạo chúng ta rồi. Trong khi phải gặp chống đối và khó khăn vì theo Chúa, Chúa nhắc chúng ta những lời đầy an ủi và khích lệ. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi. Ý tưởng an ủi chúng ta hơn hết vẫn là Chúa đã từng bị ganh ghét như vậy. Chúa nói, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, theo câu thứ 20. Câu này nghĩa là người ta đối xử với chủ như thế nào, thì họ cũng đối xử với những người đầy tớ như vậy. Chúa giải thích điều đó trong phần cuối của câu 20. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhìn gương Chúa mà chúng ta được an ủi và khích lệ khi bị khó khăn và chống đối. Chúa Giê-xu là người vô tội, không làm điều gì gian ác mà còn bị người đời ganh ghét, bắt bớ. Ngày nay, nếu phải bị những chê cười ganh ghét, thì đó là chúng ta chỉ chịu một phần rất nhỏ so với những điều Chúa đã chịu. Chúng ta nhớ trong phần này, Chúa Giê-xu đặc biệt nói đến những người chống đối Chúa thời đó, tức là giới lãnh đạo Do Thái giáo. Lỗi lầm của họ là vì họ không biết Đức Chúa Trời. Chúa nói, họ không biết đấng đã sai ta đến. Theo câu thứ 21 phần B. Thiếu hiểu biết về Chúa là một trong những nguyên nhân chính của những tội lỗi trên trần gian này. Giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa cho mình là người thờ Chúa, nhưng thật sự họ không biết Chúa. Vì nếu biết Chúa, họ đã vâng lời Chúa Giê-xu, nhận Ngài là đấng từ trời đến. Ngày nay, chúng ta có thể sinh hoạt trong nhà thờ, đọc kinh thánh, cầu nguyện và giữ tất cả những lễ nghi tôn giáo, nhưng vẫn chưa thật sự biết Chúa. Nghĩa là chưa có mối liên hệ mật thiết với Chúa như nhánh nho dính liền với gốc nho vậy. Chúng ta cần xét lại lòng mình, xét lại mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu không, ta có thể là người chống Chúa, chứ không phải là người của Chúa. Có ai đạo đức bằng giới lãnh đạo Do Thái giáo thời xưa? Vậy mà họ là những người chống đối Chúa nhiều hơn cả. Lỗi lầm thứ hai của giới lãnh đạo tôn giáo là ganh tị trước những hoạt động và lời dạy của Chúa. Theo câu 24. Dốt nát, thiếu hiểu biết mà làm điều sai quấy còn có thể tha thứ. Đằng này, Chúa đã đến và thể hiện chính Đức Chúa Cha cho họ, nhưng họ vẫn không có phản ứng thuận lợi. Thay vì tin Chúa, họ lại ghét Chúa. Người đời ngày nay nhiều khi đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ hoặc thực hiện điều này, điều nọ, họ mới tin. Nhưng có khi được chứng kiến chính những phép lạ Chúa làm mà vẫn còn chống đối Chúa. Chúng ta cũng phải cẩn thận để không mắc phải lỗi lầm này. Chúa đã thương chúng ta, đã ban ơn cho chúng ta, cho chúng ta được kinh nghiệm nhiều điều tuyệt diệu với Chúa. Nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo ý riêng, không vâng phục Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gánh lấy những hậu quả tai hại. Trong các câu 26 đến 27, Chúa Giê-xu đã dùng hai danh hiệu của Chúa Thánh Linh để giới thiệu với các môn đệ. Hai danh hiệu đó là Đấng Yên Ủi và Thần Lẽ Thật. Từ Đấng Yên Ủi cho thấy Đức Thánh Linh là Đấng biện hộ, giúp đỡ, khích lệ và làm cho vững mạnh. Còn từ Thần Lẽ Thật liên hệ đến công tác dạy dỗ, soi sáng và nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Đây là những công tác giúp cho tâm trí lẫn tấm lòng của chúng ta. Chúa Thánh Linh sẽ hành động để giúp chúng ta biết Chúa Giê-xu rõ hơn, an ủi và khích lệ chúng ta trong nghịch cảnh, giữa những lúc phải chịu sự hiểu lầm và ghen ghét, chống đối và bách hại của người thế gian. Nhờ Chúa Thánh Linh giúp, chúng ta là người đã biết Chúa sẽ làm chứng nhân cho Chúa một cách kết quả giữa trần gian này, tức là giúp cho những người chưa biết Chúa có cơ hội biết và tin nhận Ngài. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta được Chúa báo trước cho thấy lòng ganh ghét của người đời đối với đạo Chúa và đối với người theo Chúa là điều dĩ nhiên. Họ làm như vậy vì thiếu hiểu biết về Chúa và cũng vì muốn không vâng phục Ngài. Là con của Chúa, chúng ta biết mình chắc chắn phải gặp khó khăn khi sống trên đời. Khi biết sẽ gặp khó khăn như vậy, chúng ta sẽ đương đầu với khó khăn một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, biết Chúa đã từng gặp khó khăn, chống đối, cũng sẽ giúp chúng ta được an ủi và khích lệ. Một khi tìm cách hòa mình với đời, thì chúng ta sẽ được an phận. Nhưng đó không phải là cách sống của người theo Chúa. Ta phải sống thế nào để người đời biết được chân lý, tiếp nhận Chúa và thay đổi, để chúng ta có được một cộng đồng yêu thương thay vì ganh ghét và hận thù.
Giữa dòng tố sông biển kia bỗ dồn dày vang đớp mưa quý dầu, chính tôi kiếm ngày được nơi lúc hồn tại trong cánh thiên phù độc tôn. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn, càng giúp tôi mong đến thiên đàng. Ngài yêu thánh luyện, hầu cho tuổi vàng, nào đâu phải cơn giận Ngài cha. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Dầu tôi phải nghe áp gầy cố hành, quỷ xa tan răng lưới chung quanh, thì chân Chúa thay đổi cơn khốn nạn, trở nên phước miên trường hân hoan. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Vậy trong lúc phai vác thập giá mình, gặp phong ba tôi vẫn an bình, vì Christ cho
hồn tôi vững bằng là con Chúa, ai hại được chăng? Ngài che kín tôi, Ngài che kín tay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh nâng nở.